nấm sâu à, nó là một loại dạng khái niệm nhưng nó cũng là một loại hình ảnh, nên có những nhân cách nó phải phát triển bằng khái niệm, có những nhân cách thì là hình ảnh. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải hiểu nè, nhân cách của một con người là do ai đánh giá? Theo các anh chị, nhân cách của một con người thì do ai đánh giá nhân cách của họ? Cả nhà. Nhân cách của một con người do ai đánh giá các anh chị? Do người khác đánh giá. Đúng chưa? Nhưng mà trước khi người khác đánh giá thì có phải chúng ta do cái nhân nó xuất phát từ chúng ta không? Cái trạng thái nhận thức, cái trạng thái cảm xúc chính bản thân mình về mình và về người nó quyết định người đánh giá mình không cả nhà? Các anh chị nè, toàn nói lại nha. Do người khác đánh giá mình, nhưng có phải chính những cái trạng thái cảm xúc của mình, nếu mình trạng thái cảm xúc của mình đều là cân bằng và hướng dương trong cái nội tâm của mình và trạng thái nhận thức của mình, thì trạng thái cảm xúc của mình về mình và trạng thái nhận thức của mình về mình, trạng thái cảm xúc của mình về người và trạng thái nhận thức của mình về người có phải quyết định người ta đánh giá mình là ai không? Cả nhà. Các anh chị hiểu được cái khái niệm này chưa? Có nghĩa là nhân cách thì cho anh ta đánh giá. Ví dụ như chúng ta đâu, người ta nhìn nhận tôi gì tôi không quan trọng, bản thân tôi nhìn nhận gì tôi mới quan trọng. Nên không phải. Nếu bản thân mình nhìn nhận về mình, hay nói cách khác là mình có trạng thái cảm xúc về mình, trạng thái nhận thức về mình theo chiều hướng tốt đẹp, trạng thái cảm xúc về người, trạng thái nhận thức về người theo chiều hướng tốt đẹp, thì có phải là chúng ta càng ngày bộc lộ nhân cách trong mắt của người khác càng tốt đẹp không? Anh chị nắm ý này không ta? Các anh chị nắm nắm cái ý Toàn vừa nói không? Toàn nói lại một lần nữa, cái này nó rất đơn giản nhưng mà ngày xưa giờ không nhiều người làm rõ cho chúng ta, nên chúng ta để tùy tiện bộc lộ cảm xúc và bộc lộ cái nhận thức của mình về người, về mình, nên cuối cùng á, trong vô tình người ta đã dính cái hình ảnh tâm trí về mình là ai đó. Có người vợ thì nói chồng so khó tính, có người chồng thì nói vợ cằn nhằn, cứ hàng ngày trôi đi trong vô tình, mình không có ý thức được trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức của mình về mình và trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức của mình về người, nó quyết định lưu giữ hình ảnh trong tâm trí của người ta, lưu giữ khái niệm của mình về người ta như thế nào, khái niệm của mình trong đầu của người ta như thế nào, và cuối cùng cái kết quả vô tình trong cuộc sống mình đã để cho người ta đánh giá mình theo chiều hướng bất lợi trong mối quan hệ xã hội và bất như ý trong cái duyên. Nên cuối cùng khi chúng ta cần gặp cái quả gì thì không có duyên để hỗ trợ cho chúng ta. Được không? Cả nhà hiểu ý này không? Trạng thái cảm xúc của mình về mình và trạng thái cảm xúc của mình về người, vô hình chung nó đã cho trong đầu của người khác cái khái niệm về mình, cho trong đầu của người khác cái hình ảnh về mình. Và cái kết quả là sao? Khi mình cần khởi một cái duyên lành gì và người ta có những khái niệm và những cái hình ảnh, người ta chứa khái niệm nguồn bất lợi về mình, chứa những hình ảnh không tốt về mình, nên cuối cùng khi mình cần làm điều gì thì người ta không có mượn, chúng ta không mượn được nguồn lực của cái duyên lành. Kết quả là gì? Làm gì cũng chậm chạp hơn người khác, khó khăn hơn người khác. Nắm được tới đây, các anh chị phải nắm xong chúng ta mới bắt đầu từng bước phân tích ra, nó mới thích. Cái nhân cách hay lắm, ai mà bồi dưỡng mình kiện toàn nhân cách chính là nhân của một cái môi trường thành công, và mình chính là người kiện toàn cái môi trường cho mình. Làm lại ha, nói lại ha, Toàn xin phép Toàn nói lại các anh chị. Con người mình có cái nhân tốt rồi, duyên phải lành nữa. Giống như bây giờ mình có một cái hạt mầm rất tốt, cho ra cây, cho ra trái rất ngon ngọt. Nhưng mà chúng ta vô tình gieo ở trên một cái mảnh đá, mảnh đất mà trong đó có đá đâu không, mà nền xi măng, thì theo các anh chị tới khi nào nó mới mọc rễ? Các anh chị, nếu mà chúng ta có một cái mầm nó cho ra quả là quả rất ngon ngọt, nhưng chúng ta gieo ở một cái nền xi măng thì các anh chị mọc nổi không, ra cây không? Dạ không nổi. Vậy thì con người của mình trí tuệ đồ lắm ngang, tâm thái đồ lắm ngang, nhưng mà còn phải thêm duyên nữa, mà duyên đến từ người. Mà con hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta không hiểu đạo lý đó, nên đó, hàng ngày chúng ta tùy tiện bộc lộ cảm xúc của mình, tùy tiện đánh giá và nhận thức con người, tùy tiện nhận thức về mình, tùy tiện nhận thức về ba, nhận thức về mẹ, cảm xúc về ba, cảm xúc về mẹ, cảm xúc về người xung quanh, tùy tiện bộc lộ cảm xúc. Nên vô hình chung qua thời gian họ đã có khái niệm về mình và có hình ảnh chứa đựng về mình rồi. Các anh chị có công nhận với toàn điều này không? Anh chị có công nhận không? Từ khi chúng ta còn rất nhỏ thì cha mẹ chúng ta đã có khái niệm về chúng ta là một đứa con như thế nào rồi, chứa hình chúng ta như thế nào rồi. Nên có những người ở tuổi 20, hai mươi mấy về nhà nói ba con chuẩn bị làm điều này, thì toàn bộ gia sản của gia đình là đưa cho họ làm luôn. Còn có một số người một cách ông già cũng không đưa, bởi vì ông chứa khái niệm và chứa hình về mình từ nhỏ rồi, vô hình chung nhân cách của mình đã bộc lộ trong cái trong con người của người khác rồi, nên người ta ủng hộ không ủng hộ thì tất cả nó đã xong hết trơn từ khi chúng ta đã có trạng thái cảm xúc về mình, trạng thái nhận thức về mình, trạng thái cảm xúc về người, trạng thái nhận thức về mình, về người, nên nó đã lưu giữ trong tâm trí của con người về khái niệm và hình ảnh về mình rồi. Được không? Các anh chị cảm giác như sao? Hiểu ý này không ta? Có những người, người ta khi người ta bắt đầu khởi tạo động cái gì, rất nhiều người ủng hộ. Nhưng có những người làm cái gì ý tưởng hay cỡ nào người ta cũng phản đối. Biết tại sao không? Người ta nói mình ăn ở có vấn đề. Không biết ăn ở. Không biết ăn ở ở đây là gì? Đã vô hình chung người ta đã chứa khái niệm về mình và chứa hình ảnh về mình theo chiều hướng bất lợi, nên kết quả là mình không có khởi được cái duyên lành. Được không ta? Hiểu được tới đây chưa? Vậy thì nhân cách là gì? Đây, nhân cách là trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức, nhưng mình quên nó đi, đừng có quên cái nhân cách đi. Trong đầu mình bây giờ chỉ chứa một khái niệm duy nhất, đó là giàu nhân cách thôi. Mình chứa một cái khái niệm giàu nhân cách để mình làm mình giàu nhân cách thôi, mình khỏi chứa nhiều cái khái niệm về gì đó cho nó cao xa. Vậy thì bây giờ nó có một cái thuật ngữ mà các anh chị nói ra là nó phải thuần luôn. Đây nè, người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, là một câu nói từ giờ trở đi toàn nhờ các anh chị lưu giữ đó. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Các anh chị thuộc nó liền toàn luôn. Còn kỳ vọng các anh chị bữa nay thuộc hết cái định nghĩa này một cách sâu sắc nhất, tại vì nó rất quan trọng. Có khái niệm trước, sau đó toàn sẽ làm rõ hình ảnh và rõ sâu khái niệm, chuyển hiện thực cho các anh chị cái này. Được chưa? Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người nè, là người nè, là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là một ý. Toàn muốn các anh chị đây là toàn gọi nó là một, nói một hơi thì từ kỳ, nhưng trong đầu mình có một từ thôi. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là một từ. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Bởi vì trong nhân cách của con người nó mênh mông lắm. Chúng ta làm rõ khái niệm gì nó sẽ có cái đó. Bây giờ mình quên hết tất cả những cái gì được gọi là giận dữ, sân si, nóng giận gì, không nhớ gì chân. Chỉ nhớ tôi cần kiện toàn nhân cách để có duyên lành. Các anh chị thống nhất với Toàn không? Chúng ta cần kiện toàn nhân cách để có duyên lành không? Vậy thì biết nhiều cái khái niệm về khác chi cho mệt vậy. Nhớ đúng cái này thôi. Trước tiên chúng ta biết mình đang biết đúng cái này thôi. Còn biết cái gì khác vài bữa biết sao. Rồi, người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, được biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Đối với ai ạ? Đối với ai? Đối với ai các anh chị? Đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Có nghĩa là mình vui vẻ với bản thân mình tự có vui vẻ, bản thân mình có hy vọng, bản thân mình có niềm tin, bản thân mình có trí tuệ, bản thân mình có sự trân trọng biết ơn bản thân mình, có sự yêu thương bản thân mình, có sự bao dung cho mình, có sự khiêm tốn đối với mình, có sự chân thật. Còn đối với người vui vẻ với người, hy vọng với người, niềm tin với người, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với người. Được không? Hai cái đó cộng lại thì người ta sẽ thấy mình có kiện toàn nhân cách này. Và người ta rất thích ở gần những con người như thế này. Toàn hỏi các anh chị, các anh chị hiểu liền gì? Ai ở đây cảm giác rằng là nếu người đó mang lại sự vui vẻ cho mình thì mình thích ở gần người đó không? Cả nhà. Những người mang lại vui vẻ cho mình thích ở gần không? Gần chứ. Những người mang lại hy vọng cho mình thì mình thích ở gần không cả nhà? Ở gần chứ. Những người mang lại niềm tin cho mình thì sao? Mình thích ở gần chứ. Những người mang lại trí tuệ thì sao? Thích chứ. Những người trân trọng biết ơn mình thì sao? Thích chứ. Yêu thương mình thì sao? Thích chứ. Bao dung mình thì sao? Trời mừng quá. Khiêm tốn thì sao? Chân thật. Vậy thì người mà tập hợp cả chính cái yếu tố này lại, nó được gọi là người mà người khác thích ở gần. Anh chị nắm ý này không ạ? Người mà người khác thích ở gần, hay còn gọi là người mà làm người thành công. Làm người thành công là người mà người khác thích ở gần. Vậy thì nếu chúng ta là một người làm mẹ thành công, làm mẹ thành công là con thích ở gần. Vậy thì khi nào người mẹ mang lại sự vui vẻ cho con, hy vọng cho con, niềm tin cho con, trí tuệ cho con, có sự trân trọng biết ơn con, có sự yêu thương con, có sự bao dung cho con, có sự khiêm tốn, có sự chân thật, thì con rất thích ở gần mẹ. Vậy thì được gọi là người đó là người làm mẹ thành công, làm cha thành công, là người cha mang lại sự vui vẻ. Một trong chín yếu tố này là con cái nó đã xong rồi. Nhưng nếu chúng ta kiện toàn cả chín yếu tố này thì chính thức chúng ta được gọi là làm cha thành công. Các anh chị nắm ý này không ạ? Chân thật trong khái niệm này không phải là thật thà ha. Mình khoan hay hỏi cái khái niệm trong đó nó là gì, mình làm rõ nó sao. Nhưng các anh chị thống nhất với Toàn, thống nhất với Toàn là chúng ta thích ở gần một người kiện toàn cả chín yếu tố này không? Các anh chị, được không? Vậy thì làm mẹ thành công là người mẹ mà con thích ở gần. Là vậy thì nếu bây giờ nếu làm vợ thành công là sao? Làm vợ thành công là sao các anh chị? Là chồng thích ở gần. Vậy thì làm chồng thành công là sao? Là vợ thích ở gần. Làm con thành công là ba mẹ thích ở gần. Vậy thì làm ship thành công thì sao? Vậy thì một cái môi trường như thế nào được gọi là môi trường thành công? Là một môi trường mà người ta thích ở gần. Nên là Quýt Home chúng ta đang xây dựng một cái môi trường, có cái kiến tạo một cái môi trường có chính cái yếu tố này, một nơi mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật cho con người. Nên là được gọi là một cái môi trường thành công. Vậy thì nếu chúng ta kiện toàn nhân cách cho chính bản thân mình, thì các anh chị ở gia đình chúng ta có phải chúng ta là cái nhân của một môi trường thành công không? Vậy thì chúng ta xây dựng gia đình thành công là gia đình có gì ạ? Có chín yếu tố này trong đây, được không các anh chị? Và môi trường thành công là một môi trường giúp cho con người trưởng thành, tận cùng đến sự trưởng thành của con người. Là một môi trường có chín yếu tố này, nó sẽ giúp cho con người trưởng thành, tận cùng đến sự trưởng thành của con người. Nên mỗi cá nhân tự biết ý thức kiện toàn nhân cách của bản thân mình thì sẽ giúp rất lớn cho cái môi trường, hệ sinh thái trong tương lai, cho sự phát triển của con cái và những người xung quanh. Nếu mà chúng ta có một người kiện toàn nhân cách thấy nó bình thường, hai người kiện toàn nhân cách cũng thấy bình thường, nhưng từ ba người kiện toàn nhân cách thì tạo thành một môi trường, tạo thành một môi trường, và người thứ tư vừa bước vô là bị ảnh hưởng, người thứ năm vừa bước vô là bị ảnh hưởng, cứ như vậy bị ảnh hưởng liên tục. Có ba người này với nhau thì sẽ ảnh hưởng cái môi trường cho người khác. Và các anh chị bước vào viết, các anh chị có để ý là lớp học này có mang lại cho chúng ta sự vui vẻ không cả nhà? Hy vọng thì sao ạ? Niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Có phải các anh chị bước vào môi trường này các anh chị rất thích không? Ồ, vậy thì đây được gọi là một môi trường mà người ta thích ở gần. Các anh chị nắm ý không ạ? Các anh chị nắm hen. Rồi bây giờ bắt đầu. Các anh chị thuộc em. Người giàu nhân cách, hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Được không? Người giàu nhân cách, hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong, trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Mà từ giờ trở đi mình vừa nhắc đến là các anh chị nhớ chính cái này, nó dính liền nhau liền. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Nó là một khái niệm. Chúng ta nhớ để chi? Quản trị trong tâm thức nó đơn giản nè. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Được không? Tại vì chúng ta chứa được bao nhiêu trong đầu á, nó quan trọng. Các anh chị chứa có mấy chữ á, có 9 chữ á. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Rồi chúng ta hiểu từng cái sao? Nhưng tóm lại là bây giờ để kiện toàn nhân cách cần có mấy cái? 9 cái. Và khi kiện toàn nhân cách, hay là gọi là mình làm giàu nhân cách á, hay là người giàu nhân cách, hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, là người tập hợp đủ đầy, được chưa, những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, nhân thật đối với ai? Đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Được không? Rồi, con sẽ viết ra.